Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Ngành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn ngành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như ngành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cho cha thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều hoa trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay ngày nghỉ lễ có rất nhiều người đi tắm biển Vũng Tàu. Ai trong chúng ta cũng có dịp đi biển. Và mỗi một lần đi ra biển, tôi không khỏi nhớ đến cái đề tài biển khơi trong âm nhạc và thi ca. Chẳng hạn nhớ đến biển với thuyền của Xuân Quỳnh, nhớ đến biển và bãi, nhớ đến biển và dấu chân trên cát. Biển khơi nếu mà hiểu như một thực tại thiên nhiên thì nó vẫn có đó, đời nào vẫn thế với những định luật của nó. Nhưng mà ở đây thì biển khơi đã trở thành những hình tượng văn học để diễn tả rất phong phú về mọi thực tại nhân sinh, nhất là tình yêu. Và khi đó thì cái ngôn ngữ văn học ấy nó trở thành một ngôn ngữ vượt không gian và thời gian, để rồi còn ở lại mãi trong tâm hồn con người. Chúa Giêsu có thể gọi như là một nhà văn, một nhà thơ, bởi vì Ngài sử dụng cái ngôn ngữ thiên nhiên rất là nhuần nhuyễn để qua ngôn ngữ đó diễn tả một cái gì thâm sâu trong cuộc sống con người. Chẳng hạn như hôm nay, thầy là cây nho và các con là ngành nho. Rất đơn sơ, rất gần gũi, cây và cành, ai mà không thấy. Thế nhưng hình tượng đơn sơ của thiên nhiên ấy nó lại có khả năng để diễn tả về một chiều sâu của đời sống tâm linh. Và chiều sâu đó là cái cốt lõi của đạo Kitô chúng ta. Đạo Kitô không phải chỉ là một hệ tư tưởng, cho dẫu hệ tư tưởng đó có logic đến đâu, có hấp dẫn đến đâu. Đạo Kitô cũng không phải là một bộ luật luân lý, cho dẫu bộ luật ấy có đầy đủ và tốt đẹp đến đâu. Đạo Kitô lại càng không phải là những nghi thức ở bên ngoài. Nhưng đạo Kitô là một con người. Một con người có tên gọi là Giêsu, và trở thành Kitô hữu là để cho mình được hiệp thông gắn bó với con người ấy đến độ như cành liền với cây. Các tông đồ ngày xưa, những người Kitô hữu đầu tiên đã sống cái cảm nghiệm đấy. Ngày hôm nay anh chị em và tôi, mình theo đạo hoặc là từ bé được đem đi rửa tội, hoặc là khi lớn lên thì mình dự một lớp giáo lý dự tòng. Thế thì bình thường dễ tạo cho mình cái quan niệm là khi tôi vào đạo là tôi phải học một số chân lý phải tin này, tôi phải học một số lề luật phải giữ này. Mà đang khi đó mình quên mất cái cốt lõi của đạo không phải thế. Mà căn bản là một con người có tên gọi là Giê-xu. Các tông đồ đã không hề học về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, không hề học về mầu nhiệm Chúa Giê-xu có hai bản tính và một ngôi vị. Nhưng mà cái căn bản là các ông gặp gỡ Giê-xu, để rồi khi gặp gỡ Giê-xu rồi thì Giê-xu mở ra cho các ông tất cả những chân lý của cuộc sống. Chúng ta dễ bị cám dỗ quên điều đó lắm thưa anh chị em. Anh chị em nhớ lại có lần ở nhà thờ này, tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện của ông cha Emiliano Tardif. Ngài nhắc đến một ông cha xứ thích tổ chức rước kiệu lắm và tổ chức rất chu đáo, nhưng mà cứ lần nào tổ chức xong thì cũng khám phá ra nó vẫn còn thiếu một cái gì. Thành thử ra đến năm đó lễ Sancti, lễ mình máu Thánh Chúa, và Ngài tổ chức rước kiệu rất chu đáo và long trọng, sắp xếp đầy đủ tất cả. Và quả thật là cuộc rước kiệu hôm đó đạt chỉ tiêu. Chỉ có điều đến lúc mà rước kiệu gần xong thì chú giúp lễ nó ghé tai nó bảo: con nhắc cha cái này. Nó tưởng nhắc cái gì, nó hỏi: hình như là cha không để mình Thánh Chúa ở trong mặt Nhật hay sao? Và ông cha nhớ ra thì đúng thật, hóa ra đi kiệu sang ti, đi kiệu mình Thánh Chúa mà cụ cứ dơ mặt Nhật, cả giáo dân đi sốt sắng mà trong mặt Nhật không có mình Thánh Chúa. Thế thì có khác gì vác đèn cầy mà đi rước. Thì câu chuyện nó nhỏ nhưng mà nó giúp cho mình ý thức là trong đời sống đức tin, nhiều khi chúng ta bị cám dỗ để chỉ quan tâm đến những cái râu ria bên ngoài, mà cái cốt lõi là Chúa Giê-xu và sự hiệp thông với Ngài thì mình quên mất. Thầy là cây nho, các con là cành. Kể cả khi học thần học, tôi nói với anh chị em bằng kinh nghiệm bản thân, 4-5 năm trời học thần học mà nhiều khi những cái phạm trù về tri thức nó dễ làm cho mình bị ngụp lặng trong những phạm trù tư tưởng ấy mà quên mất một con người sống động là Đức Giê-xu Kitô. Thành thử ra cái hình tượng rất đơn sơ, thầy là cây, anh em là cành, lại có thể diễn tả về điều gì cốt lõi của đạo. Đó là sự hiệp thông gắn bó với một con người được gọi tên là Giê-xu. Nhưng cái gì có thể làm cho mỗi chúng ta gắn bó với con người đấy? Nếu bây giờ ta lấy một cành để tháp nó vào cây thì cũng dễ thôi. Nhưng mà khi bước sang bình diện nhân văn, bình diện của con người, thì cái gì có thể làm cho một con người gắn bó với một con người? Đâu có đơn giản là giống như lấy một cái cây tháp vào cành, một cái cành tháp vào cây, không đơn giản. Tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ có kinh nghiệm về tình yêu mới giúp cho chúng ta hiểu phần nào. Chẳng hạn như là hôm nọ tôi đọc lại cái bài thơ của Nguyễn Bính, chắc anh chị em biết hết. Nguyễn Bính viết một bài thơ tả rằng là cái ngày cô chưa có chồng, đường gần tôi cứ đi vòng cho xa, lối này lắm bưởi nhiều hoa, đi vòng để được qua nhà đấy thôi. Thế rồi ở một khổ thơ khác thì Nguyễn Bính lại mô tả tiếp: từ ngày cô đi lấy chồng, gớm sao có một quãng đồng mà xa, bờ rào cây bưởi không hoa, qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo. Có một cái gì rất lạ ở đây thưa anh chị em, và có lẽ cũng là kinh nghiệm của tất cả anh chị em thôi, ngoại trừ tôi. Cái kinh nghiệm đó là
cái tình yêu nó biến đổi cái không gian. Cũng là một con đường đó thôi. Ấy thế mà lối này lắm bưởi nhiều hoa, rồi lại một đến lúc thì bờ rào cây bưởi không hoa. Cái tình yêu nó biến đổi cả thời gian nữa. Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa, để rồi đến một lúc nào đó thì gớm sao có một quãng đồng mà xa. Nó biến đổi tất cả. Cho nên có một nhà thơ trẻ bây giờ mới bảo rằng: anh đi khắp phố đó đây, thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em. Và cái kinh nghiệm của tình yêu nhân loại đó, nó giúp cho chúng ta hiểu được một phần nào tại sao có những con người mà cuộc sống của họ nảy sinh hoa trái đặc biệt. Ấy chỉ là bởi vì họ say mê Giê-xu. Tôi mới được đọc một cái cuốn tựa đề là Kinh Nguyện. Ở trong đó người ta thu thập kinh nguyện của những khuôn mặt lớn trên thế giới: Abbé Pierre, mẹ Teresa Canquita, Sơ Emmanuel, rồi thì Phe José, rồi thì Đức cha Dom Hedder Camara chẳng hạn. Và người ta còn thu băng những lời kinh nguyện do chính các tác giả đó đọc lên với nhạc đệm rất hay. Thì trong tất cả những kinh nguyện của những con người mà cả thế giới biết đến, bởi vì họ dấn thân cho người nghèo, cho người cùng khổ, cho giới trẻ, cho một tương lai mới đó, họ lấy sức mạnh ở đâu? Thì trong kinh nguyện đó mình thấy họ lấy sức mạnh từ Chúa Giê-xu, đấng mà họ say mê. Chỉ có tình yêu mà người ta dành cho Chúa Giê-xu mới làm cho người ta có một cặp mắt mới để cuộc đời này, cho dẫu nó vẫn có những tất bật và tất tưởi của nó đã được nhìn bằng một cặp mắt mới và có một sinh khí mới. Thành thử ra, để đi vào được mối hiệp thông với Chúa Giê-xu như cành gắn liền với cây, chỉ có tình yêu thôi. Mà làm thế nào để có được? Nếu mà kinh nghiệm về tình yêu nhân loại giúp cho chúng ta hiểu được một phần nào cái kinh nghiệm về sự hiệp thông với Chúa Giê-xu, thì kinh nghiệm về tình yêu ấy cũng có thể mở lối cho một vài nẻo đường. Đọc sách báo tôi thấy người ta nói đến tình yêu của các bạn trẻ thanh niên nam nữ, có thể nó đi qua hai con đường. Một con đường rất bất ngờ. Trong bao nhiêu người mà mình thấy ngoài đường không sao, bỗng có một người mà thấy có một lần thôi thì đã tối tăm mặt mũi lại, ăn không ngon, ngủ không yên, người ta gọi là tím xét, rất bất ngờ. Nhưng lại có một con đường khác, không phải bất ngờ như tím xét, mà nó từ từ tiệm tiến, gặp gỡ, rồi thì cảm nhận mỗi một ngày một sâu hơn cái tư cách của con người đó, sự hiểu biết của họ, cái tâm hồn cao đẹp của họ, để dần dần cái sự cảm phục nó trở thành tình yêu lúc nào không biết. Tôi nghĩ trong đời sống đức tin, trong mối quan hệ yêu thương với Chúa Giê-xu cũng thế thôi. Có những người bị tình yêu của Giê-xu chiếm đoạt như một tiếng sét, cụ thể nhất là Phao-lô. Anh ấy đang từ một kẻ thù của Giê-xu mà chỉ trong nháy mắt trở thành một người say mê Chúa Giê-xu đến mức độ điên cuồng, hiến cả cuộc đời của mình cho Chúa Giê-xu. Và đồng thời bên cạnh Phao-lô thì có con đường của các tông đồ khác. Nó không bất ngờ mà nó tiệm tiến, từ chỗ gặp gỡ Chúa Giê-xu, rồi thì cảm mến Ngài, rồi thán phục về những lời lẽ rao giảng của Ngài, cũng như là những hành động và cách sống của Ngài, cho đến mức độ xác tín rằng Đức Giê-xu ấy là Thiên Chúa, và gắn bó với Ngài đến nỗi có thể nói được rằng: bỏ Thầy thì con theo ai bây giờ? Bởi vì chỉ có Thầy mới mang lại sự sống cho con. Nó cũng có hai con đường. Tôi nghĩ cái con đường của các tông đồ nói chung cũng là con đường của chúng ta, thưa anh chị em. Chúng ta không được Chúa Giê-xu chiếm đoạt theo cái kiểu tiếng sét ái tình. Nhưng mà chúng ta có thể đi vào mối yêu thương với Chúa Giêsu bằng con đường tiệm tiến, bằng cách tiếp cận với lời của Ngài. Ngày hôm nay anh chị em và tôi không có một Chúa Giêsu hữu hình như các tông đồ ngày xưa để mà chứng kiến, thế nhưng mình vẫn có lời của Ngài và tiếp cận với lời của Ngài mỗi một ngày để dần dà khám phá vẻ đẹp của lời ấy, dần dà khám phá lời ấy trường tồn vĩnh cửu, đang khi bao nhiêu hệ tư tưởng của nhân loại nó cứ tàn úa và chết đi, để dần dần khám phá lời ấy xanh tươi sự sống cho mình và cho người khác. Từ cái chỗ khám phá đó, mình cảm thấy yêu mến hơn, gần gũi Chúa Giêsu hơn, để tâm tư của Ngài thấm nhập vào mình nhiều hơn, đến mức độ như là Phao-lô nói, mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Chúa Kitô Giêsu. Thưa anh chị em, hôm nay một hình tượng rất đơn sơ của cây nho và cành nho lại nhắc nhớ chúng ta về điều cốt lõi ở trong đạo Kitô, mối nhiệt thông gắn bó với Chúa Giêsu đấng mà chúng ta tin, và đồng thời nhắc nhớ mình về con đường tiếp cận yêu thương ấy là con đường tiếp cận với lời Chúa, mà có lẽ cụ thể nhất, tốt nhất là lời Chúa trong thánh lễ. Bởi vì lời ấy sẽ gắn liền với mình máu Thánh Chúa mà chúng ta rước lấy để tạo nên một sự hiệp thông rất sâu sắc. Đã có anh chị em nói với tôi, rất bận rộn, mỗi tuần đi lễ được một lần Chúa Nhật, nhưng mà cố gắng lấy lời Chúa trong Chúa Nhật ấy làm ý lực, làm tư tưởng sống cho mình suốt tuần lễ. Được như vậy thì thật là quý hóa. Ước gì sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Giêsu trong thánh lễ cũng được thể hiện trong cách sống hàng ngày của chúng ta. Xin cảm ơn.